นะโมคือขึ้นแก่ปฏิบัติขึ้นปัจจัยขึ้นซึ่งในปุริยโยไอติยะจะทุกข์ท่านทุกข์ง sao vô chính ngài có còn tồn tại hay không? Tại sao một tâm thức có thể lẫn quẩn nơi ngôi mộ và trung tâm mà không siêu thoát? Câu hỏi thứ hai.
Câu hỏi thứ nhất gồm có hai nội dung. Nội dung thứ hai đó đặt ra một vài nghi vấn rằng là cái tâm thức của con người sau khi chết đó có tiếp tục tồn tại ở nơi chết, tức là những nơi tai nạn, ở bộ huyệt tức là nơi chôn cất, ở từ đường tức là nơi thờ phượng, ở di ảnh và bàn thờ tức là cái gần thiết nhất cho sự thờ cúng. Câu trả lời từ quan điểm Phật học là hoàn toàn không, ít nhất là sau 49 ngày. Nó có thể tạm có trong thời gian nhiều nhất là 49 ngày thôi. Con số 49 ngày đó là dựa vào hai tác phẩm chính. Thứ nhất là Luận Câu Xá của Nhất Thiết Hữu Bộ, ra đời vào khoảng 300 năm sau khi Đức Phật qua đời. Và thứ hai là Kinh Địa Tạng vốn do Trung Quốc sáng tác. Thì hai tác phẩm này đó cho chúng ta một dữ liệu, đó là sự tồn tại của hương linh sau khi chết tối đa với cái biên độ thời gian là 49 ngày, tức 7 tuần thất thôi, không có 50 ngày. Bây giờ nếu chúng ta đặt câu hỏi tại sao không là 48 ngày hay là 50 ngày mà là 49 ngày, câu trả lời vì Trung Quốc là thích o ép thành các biểu tượng thông qua các con số thôi, cho nên họ lấy con số gọi là tượng trưng là 49. Chứ còn Đức Phật thì không nói thế. Trong các kinh điển nguyên thủy, Đức Phật khẳng định rất rõ, những người có một cái chuỗi các hành động cực thiện và cực ác, sau khi chết lập tức có mặt trong bào thai của người mẹ hoặc giống cái, tùy theo nghiệp thiện hay là nghiệp tội. Trong trường hợp do quyến luyến tình yêu, tình thương, gia tài, sự nghiệp, oán hận và quan trái đó, thì sự tồn tại của tâm thức tái sinh đó có thể là vài giờ, vài ngày, không có hơn. Như vậy chúng ta thấy là ít nhất là có hai quan điểm khác biệt. Quan điểm của Phật giáo nguyên thủy cho rằng trong tích tắc là tái sinh. Quan điểm của Đạo Phật Đại Thừa theo công thức của Đại Thừa Trung Quốc cho rằng thời gian tối đa là 49 ngày. Giữa hai quan điểm này, chúng tôi cho rằng quan điểm nguyên thủy là thích hợp hơn, là chuẩn xác hơn. Trong kinh Na Tiên, một ảnh dụ đã được đưa ra nói về bản chất nghiệp dẫn con người đi tái sanh qua ảnh dụ của một cái cây. Khi dùng một dụng cụ cắt, cắt ngang thân cây, thì cây đó sẽ có khuynh hướng ngã về hướng nó đang bị nghiêng. Ví dụ, nó nghiêng về hướng phải thì nó ngã về hướng phải, nó nghiêng về hướng trái thì nó ngã về hướng trái. Hướng bị nghiêng được lý giải trong Phật học đó là nghiệp và nghề. Nghiệp có nghiệp chung và nghiệp riêng. Nghiệp chung bao gồm nghiệp gia đình, nghiệp cộng đồng, nghiệp vùng miền, nghiệp quốc gia, nghiệp liên minh và nghiệp con người nói chung. Còn nghiệp riêng đó thì mỗi người mỗi kiểu, bao gồm chủ nghĩa kinh nghiệm liên hệ đến phong tục tập quán, triết học văn hóa và tôn giáo mà mình đã tiếp nhận một cách trực tiếp hay gián tiếp. Còn nghề nghiệp đó là cái mà chúng ta gắn bó gần như trung bình đó là 2/3 của kiếp người. Ví dụ như chúng ta sống trung bình là 60 tuổi trong thời chiến tranh, 80 tuổi trong thời hòa bình, thì chúng ta có 40 năm đi làm nghề. Như vậy là 8 giờ trong mỗi một ngày chúng ta gắn với cái nghề đó. Cho nên gần như là sau khi chết đó, thì cái nghề mà chúng ta gắn bó 2/3 của kiếp người sẽ trở thành các dữ liệu hạt giống tri thức rất mạnh trong mỗi người. Và khi sinh ra mới là cô cậu bé vài tháng tuổi thôi đã có một khuynh hướng về nghề nghiệp và thói quen rất rõ ràng và khác biệt nhau. Vào những năm 84 cho đến 90, các chùa tại miền Nam Việt Nam đó vào 8 giờ tối là không được cho tu sĩ ngủ. Các tu sĩ phải ra nhà của các Phật tử ngủ. Và giai đoạn này đó nó dẫn đến ba tình trạng thôi. Tình trạng một là đi vượt biên. Tình trạng thứ hai là các tu sĩ tóc dài theo năm tháng, tức là ra đời. Và tình trạng thứ ba là ẩn nhẫn. Tôi nói gì quên mất tiêu rồi. Thì lúc đó chúng tôi ở ké nhà một thầy giáo dạy vật lý của chúng tôi. Ông ấy là một Phật tử. Ông ấy lấy vợ muộn và có một đứa con trai rất kháu khỉnh, mới có chưa đầy 3 tháng tuổi thôi, nghe cà phê Buôn Ma Thuột là cậu bé ấy nghiện và hút uống thoải mái. Và bữa nào ba nó không cho nó uống cà phê Buôn Ma Thuột là chịu không nổi. Đang khi người lớn chúng ta, nhất là những người ở phương Tây, uống cà phê Starbucks hay là cà phê Ý, nó không có pha hương vị sữa đâu mà uống Buôn Ma Thuột tim đập phình 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 phình. Mà cậu bé mới có 3 tháng tuổi thôi nó uống ngon lành, thì chúng ta có thể đoán biết rằng là cậu bé này đời kiếp trước là nghiện cà phê đậm đặc. Vậy thôi, cái mới sinh ra nó quen cái mùi đó, những thứ khác nó không mê. Nói chung là thời gian tồn tại của một chúng sinh chỉ tối đa là 49 ngày sau khi chết, nó theo Phật giáo Trung Quốc, và vài tích tắc sau khi tắt hơi thở nó theo Phật giáo Nguyên Thủy. Về khái niệm thứ nhất là thân trung ấm đó, thì đây là khái niệm do Phật giáo Trung Quốc tạo ra, Đức Phật không hề dạy. Hai khái niệm quen thuộc được Đức Phật sử dụng trong thời đại của Ngài là thức tái sinh hay là tâm tái tục, có mặt ở trong đời sau. Thức tái sinh và tâm tái tục gọi tắt là thức. Trong mắt xích 12 nhân duyên nói về cái sự tái sanh của con người qua ba thời gian quá khứ, hiện tại, vị lai, Đức Phật chỉ dùng gọi một từ là thức thôi. Thì trong nội dung thức đó có sự vận hành của các hành động dưới hình thức là các năng lượng. Do vì Trung Quốc tạo ra thêm cái chữ thân đã làm cho chúng ta bị ngộ nhận rằng là sau khi chết đó, người thân chúng ta sẽ tồn tại dưới âm phủ, có một thân thể, cần đến áo quần, cần đến nhà cửa, cần đến vật dụng, cần đến tiền bạc xài. Và cái văn hóa Trung Quốc đó, là hối lộ đó, từ lúc còn sống cho đến lúc chết. Cái tấm triệu mà người Trung Quốc treo đó, quý vị biết là để tên của người chết, họ tộc, năm tháng ngày giờ, và đó, họ phải rải tiền đi mua đường mà, mua đường hết tất cả các ông thần linh, từ nhà cho đến nghĩa trang, để ông thần linh đó biết tên hương linh mới này, để tránh tình trạng ma cũ ăn hiếp ma mới. Có lẽ về sự hối lộ, văn hóa Trung Quốc là một trong những nước mạnh nhất thế giới và có đầu tiên. Ngay cả chết mà còn hối lộ không? Trên thực tế đó, sau khi chết, trong các kinh Nguyên Thủy, nhất là kinh Thừa Bộ, tức là khẳng định đó, là các chúng sinh chỉ tồn tại dưới dạng thức là thuần tâm tưởng, chỉ có cái nhận thức của tâm thôi chứ không có thật. Do đó thân trung ấm là một khái niệm sai lầm, nó dẫn đến rất nhiều các ngộ nhận và mê tín. Từ đó mà cái phong tục cập quán cúng kiến ở Trung Quốc nó quá nặng, cúng cầu siêu, cúng siêu độ 10 loại cô hồn mà vốn rất xa lạ và không có trong đạo Phật Nguyên Thủy. Bởi vì theo Đức Phật, sau khi chết là tái sinh theo nghiệp, nghiệp đó quyết định, chúng ta không trì quản được, không thương lượng được, không lũng đoạn được. Sau 49 ngày, người Trung Quốc có thói quen cúng 100 ngày, sau đó cúng dỗ thứ nhất, rồi đại thừa là dỗ thứ hai, sau đó dỗ hàng năm. Và họ tin rằng là ông bà tổ tiên người thân của họ vẫn đang còn sống bên họ, cho nên họ cúng rất linh tịnh. Thực tế đó thì không có việc cúng nào mà người chết có thể tiếp hưởng được, vì đâu còn cái miệng để nhai, cổ để nước, bao tử để chứa, lục phủ ngũ tạng để hấp thu. Cúng chỉ là bày tỏ cái sự quan tâm của chúng ta một cách cụ thể cho người quá cố thôi. Và thông qua việc cúng đúng phương pháp, nếu người chết chưa được siêu, ta hộ niệm, tức là nhắc nhở tính cách buông bỏ của người chết để cho họ không luyến tiếc, không dối gạt nữa, vậy thôi. Do đó trở về đạo Phật gốc, chúng ta không nên tiếp tục sử dụng khái niệm thân trung ấm. Thì trung ấm là cái sự sống trung gian giữa sự chết và sự tái sanh mới. Mình nghĩ là có cái thân, cho nên chúng ta nghĩ là cái thời gian tồn tại có thể vài chục năm, vài trăm năm, vài ngàn năm. Các nhà ngoại cảm đều tuyên bố rỗng về vấn đề này. Bất cứ là nhà ngoại cảm nào, trong nước hay nước ngoài, mà cho rằng là các hương linh họ có thể đối thoại được, họ lắng nghe ngôn ngữ của họ được, và biết rằng là người đó tồn tại trải qua mấy thế kỷ, đó là không có thật. Rất nhiều nhà ngoại cảm nói láo và đã bị phanh phui tại Việt Nam hiện nay. Cho nên là Phật tử, chúng ta không nên tiếp tục bị lệ thuộc vào các phương pháp ngoại cảm. Người Phật giáo chúng ta tin rằng sau khi chết là tái sinh, và cái công việc chúng ta làm là cầu siêu. Nội dung của cầu siêu là hộ niệm để giúp cho người chết nhận diện được ba nội dung chính. Thứ nhất, năm tháng ngày giờ khai tử đã xác định tôi không còn là chính tôi của kiếp này nữa, tôi đã chết. Và sự thật đó không thể bị đi ngược lại, không thể bị kháng cự, mà phải bị chấp nhận thôi. Thứ hai, hỗ trợ để cho người thân đó rũ bỏ các tiếc nuối và dính chấp với người thân, gia tài, sự nghiệp và mọi thứ trên đời. Và thứ ba, thông qua việc độ người chết, lễ tang và các tuần thất, các tăng sĩ Phật giáo độ cho người sống, hướng dẫn người sống biết Phật pháp. Thì đó là ba mục tiêu căn bản. Thân trung ấm là không có thật, địa ngục là không có thật, cảnh giới trung gian không tồn tại quá 49 ngày. Do đó mọi cúng kính của chúng ta chẳng qua chỉ là cái dân quá ứng xử uống nước nhớ nguồn, để con em chúng ta đời đời kiếp kiếp nương vào cái hành hiếu tạo này mà ứng xử với cha mẹ đang còn sống. Mục đích chính là làm cho đó thôi. Xin điện thoại ca.
Kính bạch thầy, kính xin thầy tự nguyên dụng thị chỉ dạy cho chúng con lý do nào một người đã chết đi vài ngày lại có thể sống lại được.
Hiện tượng chết đi sống lại là có thật. Ai làm nghề quản lý nhà xác ở các bệnh viện, nhất là bệnh viện lớn, thường có cơ hội chứng kiến các hiện tượng này. Tại Việt Nam vào năm 2011 đó, báo chí đưa tin rằng rộ có bằng chứng. Rồi một người ở Củ Chi sau khi chết, rồi đến mười mấy ngày sau sống lại. Sống lại xong sống thêm 7-8 tháng rồi chết nữa, rồi chết luôn. Thì lý do mà chết thì sống lại đó là vì đó cái nghiệp về tuổi thọ và sự sống ở người đó chưa kết thúc. Và một phần nó cũng do cái tâm thức của cái hương linh nó mới vừa chết đó, trong thời gian chết mà chờ sống lại đó, tìm kiếm một cái cảnh giới tái sanh thích hợp, nơi mà cha mẹ trong tương lai và bản thân mình có mẫu số nghiệp na ná giống nhau với một biên độ nhất định nào đó, không ra. Cho nên đó, cái sự tái sanh đó không được thành tựu. Và do vậy họ lại tiếp tục tạm thời sử dụng cái cơ thể này để tiếp tục duy trì sự sống thêm một thời gian nhất định. Mà những người chết thì sống lại thì thường đó thời gian tồn tại thêm đó, khoảng vài ngày, có khi vài tháng, hiếm khi nào qua được 2-3 năm. Qua các dữ liệu dân học đó đây mà chúng ta có thể kiểm chứng được đó, để chúng ta một cái tổng kết như thế. Thông thường người chết đi sống lại đó sẽ có thể rơi vào tình trạng quan tưởng. Một trong những tình trạng quan tưởng giống như câu chuyện bà ba bán cháu gà kể lại về cái cảnh giới địa ngục mà bà trải qua, rồi cảnh giới thiên đường mà bà đi tham quan, đó là những quan tưởng. Mà vì trong suốt cái thời gian đó đó, bà ấy hoàn toàn không còn các hoạt động tri giác, cảm giác, tâm tư, nhận thức trên cơ thể. Nó không phải là cái chết lâm sàng mà là chết thật sự rồi, nhưng sau đó sống lại. Thì tình trạng quan tưởng đó nó làm cho người ấy kể y hệt như là mình đã chứng kiến, như là một khách lữ hành, mà trên thực tế là không. Các dữ liệu đó được gọi là tái dựng bằng những gì mà người đó có kiến thức liên hệ đến văn hóa, phong tục, tập quán, tôn giáo. Cho nên chúng ta không nên tin những cái câu chuyện được kể lại từ những người chết sống lại. Đơn giản chúng ta cứ quan niệm những người chết sống lại giống như là các con gấu bắc cực. Suốt 6 tháng băng tuyết trên âm 30 độ, hoàn toàn các hoạt động tri giác của nó ngưng hẳn, như nó vẫn sống. Nó không thức, không ăn, không có tiểu tiện. Sau 6 tháng đó, nó dương dai đứng dậy đi và sinh hoạt bình thường. Hiện tượng này đó trong Phật giáo gọi là trạng thái diệt thọ tưởng định, tức là một trạng thái thiền định mà các hoạt động ý thức và tri giác ngưng hoạt động. Bồ Đề Đạt Ma được ghi nhận là người có 8 năm trải nghiệm thiền định diệt thọ tưởng đắc bằng cách là nhìn mặt vào vách tường tại núi Tung Sơn, chùa Thiếu Lâm, khi chưa tìm ra được người kế thừa dòng thiền mới mà mình mang từ Ấn Độ vào Trung Quốc. Mấy năm gần đây đó thì các phương tiện truyền thông lớn của thế giới như BBC, CNN đưa tin về cậu bé Phật Buddha Boy ở tại Nepal, cũng có tên là Siddhartha, như là Đức Phật, đã ngồi bất động dưới một cội cây mấy năm liền, không ăn, không uống, không tiểu tiện mà vẫn sống khỏe. Thì từ đó, mặc dù rất hiếm người có, nhưng lại có thật. Bây giờ các quý Phật tử có thể vào trong Google hoặc YouTube đánh chữ Buddha Boy Nepal, chúng ta sẽ có những cái thước phim video được các phương tiện truyền thông lớn của thế giới quay phim và phóng sự. Tiếng Anh có, tiếng Pháp có, và nhiều thứ tiếng khác. Như vậy ta có thể nói là người chết đi sống lại là đang trải nghiệm một cái loại thiền định tình cờ diệt thọ tưởng trong một khoảng thời gian nhất định, khi nghiệp sống của họ chưa thật sự kết thúc. Thì đó là những nguyên nhân chính mà hiện tượng này đã có mặt như một hiện thực mà chúng ta cần nghiên cứu sâu hơn để thấy rất rõ là lời Phật dạy đã đề cập đến những vấn đề này ở phương diện này hay là phương diện khác. Từ đó chúng ta có thể rút ra một bài học, đó là khi con người còn sống, giá trị thời gian là quý báu, biết tận dụng nó để làm các việc có lệ, có nghĩa cho mình, cho người, không phí phạm. Vì giá trị thật của con người không phải ở chỗ sống thọ hay chết yểu, mà là sống như thế nào. Sống như thế nào để liên hệ đến chất lượng của cuộc sống. Mà cái cao nhất của chất lượng cuộc sống là hạnh phúc và làm các việc thiện. Xin đi câu hỏi khác.
Thầy từ bi giải thích vấn đề tái sinh
bao gồm những yếu tố sau đây. Thứ nhất, gia đình đó có mối quan hệ phần lớn là tam đại đồng đường, mà tình cảm ông bà cha mẹ dành cho con và cháu rất là kháng khích. Cha mẹ ông bà có trách nhiệm thương yêu, lo lắng, chăm sóc hạnh phúc và sự trưởng thành cũng như là tương lai và sự nghiệp của con cái và cháu chích. Và cháu chích, con cái cũng cảm nhận được cái tình thương yêu đó, quý trọng, tôn kính và đền trả cái công ơn đó xứng đáng. Thì thông thường bằng sự quyến luyến đó đó, một người ông trong gia đình chết đó, vì nghĩ tưởng đến những người con, cơ hội tái sanh lại làm cháu của con mình là khá cao. Điều hai, từ thời điểm người thân đó được chết, tức là năm tháng ngày giờ khai tử, cho đến thời điểm một người con gái, con dâu, cháu gái cháu họ sanh ra một đứa con là khoảng trong thời gian 8 tháng cho đến 11 tháng. Thông thường một cái bào thai đó trải qua 9 tháng 10 ngày. Y khoa cho chúng ta biết đó, trong các trường hợp sanh non thì sanh non 45 ngày là có thể đảm bảo được tính mạng cả mẹ lẫn con. Quá 45 ngày là không an toàn. Trường hợp sanh muộn cũng không quá 1 tháng rưỡi. Như vậy cộng và trừ của 9 tháng 10 ngày, chúng ta có từ 8 tháng cho đến 11 tháng thì sự tái sinh của một con người có thể được diễn ra. Như vậy nếu trong khoảng thời gian đó đứa con gái, con dâu, cháu gái, cháu họ mà có thai và sinh ra thì cái cơ hội người thanh đó tái sinh lại khá cao. Điều 3, để xác định điều 1 và điều 2 là đúng thì cái cá tính của cái người mới được tái sinh trong thời gian đúng cái thời điểm 9 tháng 10 ngày của cái chết á phải phù hợp với cá tính của cái người chết đó. Ví dụ như người ông đó có thói quen mỗi lần cười là ngã tay thế này, kha 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 thoải mái, mà cái cậu cháu sinh ra từ nhỏ cười cũng kha 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 như thế này. Nếu chúng ta ghép hai cái hình cười trong một cái tư thế đó giống như anh Đúc thì chúng ta biết là đây là cái cộng nghiệp được di truyền từ người tiền thân và người hậu thân. Cái cá tính nó không mất đi. Cách chải tóc, cách ăn uống, cách nằm, cách sống, lối ứng xử, các thói quen được giữ lại trong kho tàng tâm thức của người chết. Và nó trở thành là cái gì đó rất mạnh và thể hiện cá tính ở trong kiếp tương lai gần nhất của chúng ta. Cho nên đây là thước đo mà Phật giáo Tây Tạng đã dựa vào để đánh giá người này là hậu thân của một người tiền thân vốn là một lạt ma cao cấp nào đó. Thì đó là ba yếu tố căn bản dẫn đến sự tái sanh ở trong gia đình. Xin được hỏi các bây giờ là có thể để vô các câu hỏi trực tiếp lên thành có một anh mặc áo vàng đấy.
Dạ thưa thầy, thì con xin ra hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là cái phương pháp tu hành của một vị Phật, của một vị La Hán ở người Việt Nam, tức là ở Thù Lậu, đấy là pháp thân. Thì phương pháp nào tu để có pháp thân, con có thể giữ lại cái pháp thân mình để mình sẽ con cháu, con của Phật đi theo con đường đó, có phương pháp hướng dẫn của người đó học theo cái để giữ lại pháp thân. Cái này thì để tại sao giữ lại pháp thân và phương pháp tu hành theo pháp thân thì thứ nhất, thì thứ hai để lời dạy cho các vị hôn cho linh. Thì hiện tại chúng ta còn sống ở đây, chúng ta có thể niệm Phật, có thể niệm tâm, thì quá tán tất cả những sự đau khổ. Chỉ khi mình chết đi mình có thể niệm Phật quá tán không? Vậy cái phương pháp nào để cho những vị hôn linh đó tự mình niệm Phật khi mình chết đi, đó là phương pháp đặc biệt. Đó là phương pháp, tức là mình tự giải cứu mình sau khi mình đã chết đi. Thì tất cả những con linh này phải cần một sự niệm Phật quá tán của phương pháp nào đó để cho mình tự phóng thích trở về với con đường của mình, trải đi khỏi sự đau khổ gì hết, tránh đi nghiệp. Đây hai câu hỏi thầy qua nghĩ để giải thích cho con.
Tại Việt Nam hiện nay chúng ta có bốn nhục thân của bốn vị thiền sư quen thuộc và nổi tiếng nhất là thiền sư Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường, là hai chú cháu. Chúng ta cũng đã phát hiện ra thêm thiền sư Chương Chuyết và thượng sư Dư Trí, tất cả bốn vị đều ở miền Bắc. Chúng ta còn có thiền sư Bảo Soái sống và làm đạo tại Thái Lan, nay nhục thân được thờ tại một ngôi chùa Việt Nam ở Bangkok. Về phương diện này đó, Việt Nam có năm nhục thân không trải qua các kỹ thuật ốp xác như Ai Cập mà vẫn tồn tại trải qua nhiều thế kỷ và phá kỷ lục hơn cả Phật giáo Trung Quốc. Phật giáo Trung Quốc có nhục thân của Tổ Huệ Năng, nhục thân của Tỳ Thiêu Ni Vô Tận Tạng, nhục thân của thiền sư Kiến Nguyệt, chỉ có ba thôi. ít hơn Việt Nam. Phương pháp để có được dục thân đó tồn tại sau khi chết, có lẽ anh phải hỏi chính các vị thiền sư đó, thì các ngài không có để lại dữ liệu, nói chơi cho vui vậy thôi. Thực ra đó thì chúng ta có thể đánh giá từ góc độ Phật học. Thứ nhất á, việc để lại toàn thân xá lợi không phải là dữ liệu để đánh giá rằng vị đó chứng đắc quả A-la-hán, còn những người không có xá lợi là không đạt được. Thứ hai, do cấu trúc đặc biệt của cơ thể sinh học trong từng con người, có người sau khi chết bằng sự phát nguyện để lại dục sanh xá lợi để làm tinh, có người cũng phát nguyện nhưng sau khi chết á, thân thể đó không tiếp tục tồn tại. Cho nên đó như là những cái dấu chỉ đặc biệt đi. Tại Việt Nam đó, ngoài năm dục thân xá lợi, ta còn có trái tim Bồ Tát Thích Quảng Đức. Đó là xá lợi trái tim đầu tiên trong lịch sử của nhân loại, rất đặc biệt. Và nhiều hòa thượng, nhiều sư bà, nhiều tu sĩ khác tại Việt Nam để lại rất nhiều viên xá lợi hình bầu dục sau khi quả thiêu. Luôn tiện đây chúng ta nên lưu ý là các xá lợi có màu và xá lợi hình thù không phải là xá lợi thật. Người hiện đại đó sử dụng quá nhiều các hóa chất trong thực phẩm và trong thuốc uống. Khi thiêu với một cái nồng độ nhiệt quá cao thì phản ứng hóa chất diễn ra trong sự thiêu, và kết quả là xương sẽ bị ngã màu. Và cái cấu trúc cơ thể tự nhiên đó nó tạo ra một số hình thù mà có khi chúng ta nghĩ đó, đây là cái hoa sen, đây là cái gì đó, thực ra đó là cái ngẫu nhiên thôi, được nâng lên thành là chân lý. Cho nên chúng ta không nên dựa vào đó để đánh giá là xá lợi thật. Xá lợi gốc có nghĩa là sariya, và sariya đó là những cái viên hình bầu dục, nó tồn tại ở giữa các đốt xương sống. Thường giữa các đốt xương sống đó là sụn, và đó là cái tinh hoa của khí, xin lỗi, tinh hoa của tinh. Vốn người xuất gia tu đúng với luật Phật dạy đó thì làm chủ được phương diện này, cho nên nó hình thù ra các hình thể bầu dục đó khi chúng ta làm lễ quả thiêu. Phần lớn xá lợi được ghi nhận là xá lợi hình bầu dục. Còn đối với các vị thiền sư toàn thân để lại sau khi chết đó, đó là những sự kiện rất đặc thù mà ngày nay chúng ta phải tiếp tục nghiên cứu. Rất tiếc là sách sử không hề mô tả năm vị thiền sư đó tu tập phương pháp gì mà có được cái sự đặc thù này, đang khi các vị đồng tu khác, các vị cao tăng khác cũng chứng đắc đạo quả nhưng lại không để lại toàn thân. Cho nên chúng tôi tạm gọi do cấu trúc cơ thể đặc biệt mà sau khi chết cơ thể đó không bị hư hoại, ít nhất là vài thế kỷ hay là vài chục thế kỷ. Về nội dung của câu hỏi thứ hai liên hệ đến hương linh, cần phải tu như thế nào để khi chết mình tự hộ niệm mà không cần nhờ đến người khác, nhờ đó mà việc tái sinh được diễn ra sớm hơn. Theo quan điểm của Phật giáo Nguyên Thủy đó, thì khi con người chết, cái tâm trạng của người đó nó thoát ra khỏi cơ thể và tái sinh liền. Cho nên có hộ niệm không có hộ niệm, người đó vẫn tái sinh theo quy luật của nghiệp. Còn Phật giáo Trung Quốc mà Việt Nam ảnh hưởng theo đó thì cho rằng đó cần phải có các phương pháp hộ niệm, mà nhờ hộ niệm đó thì các hương linh mới được giảng sinh hay là tái sinh. Đó là mê tín, nó không đúng sự thật. Để hộ niệm có giá trị đó, điều quan trọng nhất là việc hộ niệm phải được diễn ra trước khi người đó chết. Còn sau khi chết rồi đó, thực tế mà nói tâm niệm, tâm trạng của người chết đó nó rối bời. Tất cả các thước phim về cảm xúc và kinh nghiệm đó, nó được tái dựng lại một cách rất là hỗn loạn, và do vậy người ta rất khó tập trung để lắng nghe lời khuyên. Huống hồ người đó có thể tự mình bằng cái thuần tưởng có thể làm công việc hộ niệm cho chính bản thân mình. Ai đã từng trải qua trạng thái suýt chết sẽ thấy rõ được điều đó. Ví dụ mình đang lái xe suýt nữa là bị đụng, mà cái đụng đó chắc chắn là cả hai cùng chết. chúng ta thậm chí nhớ đến bản thân mình còn không, chứ đừng nói là nhớ đến những cái gì khác. Do đó tốt nhất là phải hộ niệm khi còn sống. Để hộ niệm khi còn sống được tốt đó, thì gia chủ phải đến chùa thỉnh mời các thầy và các sư cô, phần lớn là những vị được huấn luyện các kỹ năng hộ niệm. Còn các đoàn Phật tử hộ niệm chỉ thích mà làm thôi, nhiệt tình mà làm thôi, thậm chí truyền bá mê tín dị đoan rất nhiều, và do đó chẳng những chẳng tốt cho người chết mà thậm chí còn có thể có hại cho kẻ chết lẫn người sống. Ví dụ người chết khi còn sống là người tu theo thiền tứ niệm xứ, thiền minh sát tuệ, mà mình tế hộ niệm niệm Phật A Di Đà, nếu họ chưa siêu họ sẽ chẳng hoan hỷ mà còn sanh lên nữa, vì chúng ta dùng phương pháp không thích hợp. Là một người chuyên trì mật tông mà ta đến hộ niệm bằng kinh A Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ, giới thiệu A Di Đà, sám pháp của Tịnh Độ Tông, thì người đó cũng trỗi dậy một tâm lý hoàn toàn không hoan hỷ, vì cái mà họ thích nhất chính là thần chú. Đối với những người chưa từng biết Phật giáo và cũng không hề thích các thầy tu mà tế hộ niệm, phần lớn họ sanh. Là trụ trì của chùa Giác Ngộ từ năm 92, chúng tôi đã có nhiều lần đối diện trước những sự kiện như thế. Con cái là Phật tử, người mẹ trong gia đình đó là không có tin Phật giáo, mà bà ấy có một cái ám ảnh, hễ thấy thầy chùa đến thì bà liên tưởng đến cái chết. Bởi vì các thầy tu tại Việt Nam trong giai đoạn Phật giáo siêu vong đó chỉ biết làm cái công việc ma chay đám sám thôi, không biết làm công việc khác. Từ đó người ta liên tưởng đến hình ảnh thầy chùa là cái chết, thầy chùa là đám ma, thầy chùa là tổng kinh siêu độ. Cho nên bà thì đang muốn được tiếp tục sống, thấy hình thầy chùa sợ, mấy thầy đi về đi, tôi không có mời mấy thầy vô, như là đang đuổi các thần tử ra khỏi nhà mình. Thì đến đó chúng tôi phải cởi áo vàng ra liền, mặc cái áo giặt khách màu nâu thôi. Và đó là luôn tiện đi ngang đây tới thăm bác, sức khỏe bác thế nào, hỏi thăm bác có quan tâm về đứa con ở xa ở gần, lo lắng về bệnh rồi gia đình con cháu hay không. Dựa vào nội dung đó mà mình tư vấn cho bà ấy, để cho bà ấy cảm thấy an tâm. Đó chính là hộ niệm. Ngày nay rất nhiều các Phật tử mê tín cứ nghĩ đơn giản hộ niệm là tốt, cho nên gặp ai cũng niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đọc nhanh đọc chậm đọc đủ thứ á, kéo dài 8 tiếng 10 tiếng 2 ngày 3 ngày, cái đó là mê tín và không cần thiết. Sinh viên đại học giỏi ở Mỹ mỗi ngày chỉ được lấy 5 giờ, tức là 5 lớp thôi, 5 tính, 5 giờ học thôi. Sinh viên trung bình được lấy nhiều nhất là 4 giờ, bởi vì người ta nghiên cứu rất rõ, với 4, 5 giờ đó, não đã bị bão hòa, có nạp thêm cái mới cũng không giữ được thông tin. Cơ thể con người một ngày ăn 3 cử, người nghèo thì ăn nhiều hơn người giàu, vì người giàu giữ dáng và giữ sức khỏe để được đẹp. Thì trong hộ niệm, con người cần thực phẩm tâm linh cũng trong một thời gian nhất định thôi. Đó là lý do tại sao các quý Phật tử thấy là các thầy, các sư cô đến hộ niệm chỉ có 30 phút hoặc 40 phút. Mục đích là gì? Hướng dẫn bằng lời cho người đó hiểu. Muốn hướng dẫn cho người đó hiểu, phải biết người đó đang bị khổ cái gì, kẹt cái gì, bế tắc cái gì để tháo mở ra. Sau đó chúng ta dùng một bài kinh hay danh hiệu Phật để cho người ấy nhiếp tâm. Nếu chúng ta bỏ qua công việc tư vấn để giúp cho người đang chuẩn bị chết an tâm, thì toàn bộ việc niệm kinh niệm Phật sau đó không có tác dụng. Thậm chí ở vài tình huống bị phản tác dụng nữa là khác. Cho nên chúng ta nên bắt chước cái văn hóa phương Tây, ai không có license, không có bằng cấp là không nên đi làm nghề. Bác sĩ mà không có bằng cấp mà đi làm nghề là phạm pháp. Dù là bác sĩ ở Việt Nam qua Pháp mà không học lại, không có bằng cấp mới thì không được làm. Thì tương tự thôi, trong tâm linh, nếu các Phật tử chưa từng trải qua sự huấn luyện về hộ niệm thì nên đến các chùa nhờ các thầy hướng dẫn trước đã. Còn những người nào mà họ bằng cái nghiệp nào đó, người ta gặp là ta ghét, gặp là ta không ưa, gặp là người ta muốn xua đuổi, thì nhớ là đừng nên làm công tác hộ niệm. Vì cái trường sinh học của người đó nó tỏ ra, và cái người kia cũng có trường sinh học, hai cái trường sinh học nó tiếp giáp nhau, nó dẫn đến cái cảm giác không thích. Trong cuộc đời chúng ta gặp rất nhiều người chúng ta không thích, mà dù họ rất tốt. Cho nên người hộ niệm phải đạt được những cái tiêu chí đó, để gì? Khi chúng ta có mặt, người khác gặp mình là quan hệ rồi, và khi mình hướng dẫn là người ta nghe theo liền, và nghe theo liền người ta làm có kết quả liền. Chờ sau khi chết mới hộ niệm là quá trễ. Mà muốn như thế thì khi còn sống là cha mẹ, ta phải có trách nhiệm hướng dẫn con em trở thành Phật tử từ nhỏ, có mấy chục năm tu theo Phật, sống hạnh phúc, thì chết chắc chắn được bình an và giảng sinh rất ngay lập tức thôi. Chùa Thịnh Minh là nơi tại thành phố Lyon có sinh hoạt gia đình Phật tử, một mặt giúp cho các cháu giữ được văn hóa Việt Nam, ngôn ngữ Việt Nam, mặt khác các cháu sẽ thấm nhuần tư tưởng Phật giáo, sống hiếu thảo, không dựa dẫm, có tinh thần phụng sự, có tâm vô ngã, lòng vị tha, lớn lên trở thành một con người tốt. Thì những cháu như thế thì kết thúc cuộc đời mấy chục năm sau đó không cần ai hỗ trợ hộ niệm gì, cảnh giới tái sanh là an lành đó. Nên nhấn mạnh góc độ này. Có một lần hòa thượng sáng lập Phật giáo Thượng Đỉnh là người Nhật Bản, trong buổi khai mạc hội nghị Phật giáo Thượng Đỉnh tại New York, hòa thượng chia sẻ với Đức Đại Lạt Ma và Tăng thống Thái Lan như sau: tại nước Nhật chúng tôi đó có một câu thiệu, muốn tổ chức sinh nhật linh đình hãy vào các đền thờ thần đạo, muốn tổ chức đám cưới linh đình hãy vào các nhà thờ Công giáo và Tin lành, muốn tổ chức đám ma linh đình hãy vào nhà chùa. Như vậy Phật giáo hốt xác. Rất nhiều các Phật tử do mê tín để độ một hương linh mà mời đến 100 ngôi chùa, 100 ông thầy, 100 sư cô, quá uổng. Lấy hàng trăm cái con dao trâu để cặt một cái lông gà là không cần thiết. Một tu sĩ khi còn sống giảng kinh thuyết pháp tư vấn để giải quyết mọi khổ niềm đau, lệ lạc cho biết bao nhiêu người. Và bây giờ nó mấy chục người mà đi độ một hương linh, mà hương linh đó suốt quá trình trống chẳng thèm tu gì hết, tái sanh là có cảnh giới tương thích theo nghiệp mà. Cho nên điều đó đúng ra sau khi chết việc hộ niệm là không có tác dụng nữa. Nhưng nó một cách thẳng thừng nó là thế. Tất cả các hộ niệm phải diễn ra ngay khi còn sống, còn khỏe mạnh. Và nhất là cái giờ phút lâm chung, người ta rất sợ hãi, sợ cái chết, sợ sanh ly tử biệt, sợ mất mát và tiếp nối rất nhiều thứ. Sự hộ niệm sẽ giúp cho người đó an tâm trên nền tảng buông xả. Các quý Phật tử nên học các khóa học tâm lý Phật giáo để hiểu các cái trạng thái tâm lý, những nỗi sợ hãi, những lo lắng, những vướng mắc để tháo mở cho họ. Vì các thầy không thể làm hết được các việc được. Và có nhiều nơi tăng ni không có, thì các Phật tử có thể làm công tác hộ niệm. Nhưng phải hộ niệm đúng cách. Tịnh Độ Tông của Trung Quốc ngày nay thường đặt nặng hộ niệm 8 giờ sau khi chết, thậm chí nhiều ngày sau khi chết, và cho rằng là suốt 8 giờ đó không được đụng vào cơ thể, vì đụng vào cơ thể tâm của người chết bị sanh là mê tín dị đoan. Cái này hoàn toàn là trái lời Phật dạy. Họ đã gán ghép lời dạy đó là của Ngài Huyền Trang, hoàn toàn sai sự thật. Ngài Huyền Trang có hai tác phẩm nổi tiếng nhất. Thứ nhất là quyển Thành Di Túc Luận, nói về tâm thức học Phật giáo, nó giống như tâm lý học ví dụ như đó. Và quyển thứ hai là Bát Thức Quy Củ Tụng, một dạng thơ gồm có vài chục bài kệ nói về bản chất của tâm lý học Phật giáo. Và trong hai tác phẩm này không có câu chữ nào nghĩa đen hay nghĩa bóng nói như thế. Người ta đã mượn danh của Ngài Huyền Trang để cho mọi người tin, vì cái tên tuổi của Ngài lớn quá. Do đó nên tổ chức hộ niệm khi đang còn bệnh, còn sau khi chết rồi đó, mục đích của các khóa lễ cầu siêu là giúp cho người sống thôi, chia sẻ nỗi khổ niềm đau với người sống, hướng dẫn người sống. Còn người chết đó là gần như là nghiệp quyết định họ. Lúc đó đó là cái nghiệp đó đã chín mùi, không thể cưỡng lại được, không thể thay đổi được. Đức Phật nó có ba điều này là không được: không thể độ hết chúng sinh, không thể độ chúng sinh không có duyên với mình, người ta không nghe theo, và không thể độ người nào đó khi nghiệp xấu đã đến lúc chín mùi, đến lúc chết mới bắt đầu hộ niệm là quá muộn màng, không thay đổi được bản chất của nghiệp. Và nên nhớ điều đó để chúng ta không tốn công phí thời gian cho các hộ niệm theo công thức của Trung Quốc. Chúng ta hãy hộ niệm khi còn sống, nhất là còn nhỏ. Xin được hỏi khác.
Thưa thầy, con có một đứa con gái qua đời cách đây 5 năm. Khi đứng ổn, con vẫn nằm mộng thì thấy con gái của con trở về phật sự. Vậy những ngày tháng cuộc sống của con vẫn cầu nguyện cho con của con vậy, con của con có được siêu tốt hay không, và có cách thức nào để con tự an ủi con và giúp đỡ cho con của con không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cách giúp đỡ cho đương sự đặt câu hỏi trong tình huống này là đương sự hãy buông xả nỗi lo và tình thương dành cho con gái của mình đã chết. Nếu không làm như thế, đương sự sẽ có khả năng bị trầm cảm và bị rối loạn cảm xúc. Chết là một hiện thực, dầu đó là một hiện thực rất đau lòng. Mất mát gia tài sự nghiệp chúng ta có thể gây dựng lại bằng sự nỗ lực chân chính, nhưng mất mát con người là một sự vẫy tay chào gần như là vĩnh viễn. Điều quan trọng là người Phật tử chúng ta phải hiểu chết không phải là hết. Chết chỉ là một sự thay hình đổi dạng có mặt ở kiếp sống kế tiếp, sau đó trung bình 9 tháng 10 ngày. Khi hiểu được việc này đó thì chúng ta không có buồn khi phải vẫy tay chào vĩnh viễn với người thân của mình. Chúng ta mất họ trong quan hệ huyết thống thôi, chứ chúng ta không mất con người đó vĩnh viễn. Nhận thức đó sẽ giúp cho chúng ta thừa nhận rằng năm tháng ngày giờ khai tử, người thân nói chung và đứa con gái nói riêng là một hiện thực. Tôi không kháng cự nó, tôi không đi ngược lại nó, tôi hoan hỷ chấp nhận nó. 5 năm, 10 năm, 20 năm, nếu chúng ta không dừng lại cái sự thương tiếc này, chúng ta có thể thấy người thân của mình đã chết trong giấc mơ bất cứ lúc nào. Chẳng hạn, trước đó vài ngày, hoặc sáng hôm đó, trưa hôm đó, chiều hôm đó, ta xem một bộ phim, nghe kể một câu chuyện, đọc một tờ báo, nghe biết về một thông tin mà trong đó tình thân thương giữa mẹ, cha, con cái hay là người thân thôi, thì tự động ý thức của chúng ta tự dựng lên một câu chuyện hàn gắn cái chất liệu tình thương và sự tiếc nuối này với cái người đã chết mà mình đang còn liên tiếp và quan tâm. Và từ đó chúng ta có cảm giác rằng người ấy báo mộng mình, mà trên thực tế đó chỉ là phản ứng ức chế của tình thương chưa được kết thúc thôi. Trong kinh Địa Tạng có giới thiệu khái niệm báo mộng, và khái niệm này khác với nằm mơ. Nằm mơ là ức chế tâm lý của tình thương diễn ra vào ban ngày hay ban đêm. Khi chúng ta ngủ trong một cái phòng hoặc quá nóng hoặc quá lạnh, sai tư thế, gối quá cao, cơ thể mệt đừ, hoặc là thần kinh bị suy nhược, hay là xem phim quá nhiều, dùng cái thần lực quá nhiều, nó đừ đẳng, và từ đó ác mộng diễn ra liên hệ đến người chết. Còn báo mộng đó là tình trạng chúng ta bị động tiếp nhận một thông tin về sự cầu cứu của một người thân chưa được siêu. Và trong tình huống này đó, giữ được để xác định đâu là báo mộng khác với giấc mơ là không phải chỉ ta tiếp nhận được thông tin đó, những người thân còn lại trong gia đình đều cùng có nội dung của một giấc mơ giống như chính ta. Bởi vì khi báo mộng, bản thân của người chết đó không thể tự cứu lấy chính mình, cho nên họ mới cầu cứu. Mà cầu cứu thường diễn ra trong công thức, người ta phải báo nhiều người ta phải truy hô lên, người này không biết thì người kia phải biết, người này cứu không được, người kia cứu được. Nếu chỉ có một mình thấy thì đó là giấc mộng. Nếu người ba người cùng thấy mà nội dung khác nhau, đó là giấc mộng, vì các mối quan hệ gia đình và cuộc sống khác nhau cho nên mỗi người mơ theo một cách. Còn nội dung giống nhau ở mỗi người khi mơ, đó mới là hiện thực báo mộng. Về trường hợp này chỉ diễn ra trong vòng 49 ngày thôi, rất hiếm, phần lớn là mơ chứ không phải là báo mộng. Xin được hỏi các.
Dạ, kính bạch thầy, con rất là kính bạch và trọng tâm. Con đã cúng dường Tam Bảo, và trước khi cúng dường con có ghi tên cầu an nhờ thầy đọc tên con và đọc tên gia đình con, dạy gia đình con, và con có được an khi thầy đọc tên hay không? Kính thầy dạy như chưa?
Chắc chắn là được. Về phương diện tâm lý, tâm lý nằm trong dấu ngoặc kép, đó là cái sự chấn an do niềm tin rằng chúng ta cầu cứu Đức Phật thông qua một vị sư, và lời cầu cứu đó đã được đọc lên với tên tuổi, Đức Phật đã lắng nghe và ta cảm nhận được đó như là một sự bảo kết, bảo an vậy, tức là an toàn. Tác dụng tâm lý đó không tồn tại lâu dài. Sự cầu an và cầu siêu đó là do Phật giáo Trung Quốc đặt ra và Phật giáo Việt Nam ảnh hưởng theo. Thời Đức Phật chẳng hề có cầu an, cũng chẳng hề có cầu siêu. Đức Phật chỉ hộ niệm khi có người bệnh, khi có người chết bằng một bài kinh duy nhất là kinh Vô Ngã Tướng. Bài kinh thứ hai được Đức Phật thuyết giảng tại vườn nai sau bài kinh Tứ Diệu Đế. Nội dung của bài kinh này là sự hướng dẫn thực tập vô ngã trước nỗi khổ và niềm đau xảy ra với thân và giới tâm của chúng ta khi ta lâm bệnh hay là đối diện trước cái chết. Nội dung của bài kinh đơn giản như thế này: thân thể đau bệnh và đang chết này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Do đó tôi không kẹt nỗi đau và sự khổ trên cái thân đang bị già bệnh và chết chóc đó. Cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức tồn tại trên cơ thể đang đau, bệnh và chết này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Cho nên tôi không đánh đồng các cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức đau và khổ đó là chính tôi. Nhờ đó tôi đã thoát ly khỏi nỗi khổ và niềm đau. Bài thực tập đó rất sâu sắc về phương diện tâm lý học trị liệu. Rất tiếc là khi sang Phật giáo Trung Quốc, người ta cứ mặc niệm để cầu an cho người già, người bệnh và may mắn, thì các chùa có thói quen tụng kinh Dược Sư và kinh Phổ Môn. Để hộ niệm cho người chết, chúng ta có thói quen tụng kinh A Di Đà, kinh Du Lan, kinh Báo Trọng Ân Cha Mẹ, kinh Địa Tạng. Thực ra đó, về hộ niệm, tụng bất kỳ bài kinh nào cũng có tác dụng giống nhau, với điều kiện là trước khi tụng kinh chúng ta đã hướng dẫn cho người đó sự an tâm. Do vậy đừng bận tâm đến việc đọc tên. Khi chúng ta phát tâm cúng dường công đức cho chùa, làm các Phật sự do thầy chủ trì chủ trương, tham gia các hoạt động từ thiện, vì trên thực tế nhân quả nó tự diễn ra thôi. Ví dụ như đây là một cái ly bông, nếu nó là cái chậu đi, nếu ai đó tưới nước như thế này, nhất là trong nước có một loại quá chất để giữ cho bông á tồn tại lâu hơn, thì khi ta làm đúng các cái động tác như thế, trong một cái không gian điều kiện như thế, ta có cầu bông đừng có héo, hay là bông hãy tươi thêm, hay là ta không cầu cái chuyện đó, thì với cái điều kiện nước có và khí hậu như thế, bông nó được tồn tại thêm 3 ngày 5 ngày nó là vui được thôi. Có cầu không cầu nó không còn là vấn đề nữa. Nhưng mà thói quen tâm lý chúng ta do mê tín á, chúng ta nghĩ là hãy cầu bởi vì thầy, nhất là thầy trụ trì và thầy hòa thượng nữa thì mới linh, còn thầy trẻ, sư cô trẻ không linh. Phật tử miền Bắc là mê tín về vấn đề này rất nhiều, nghe không nghe tên nữa mà là lên kiện Từ đó mà các chùa miền Bắc thỉnh thoảng á, người ta quy định cúng cầu an cho một người đó, ví dụ giá 70 ngàn, cúng cho một gia đình đó, 10 người thì giá còn là 500 ngàn. Thế mình ai biểu mình mê tín chi? Thực ra đó là chúng ta cần phải phát tâm làm các việc làm, chứ đừng có nghĩ là vì tôi muốn thân tôi được an, gia đình tôi được an cho nên tôi mới cúng cho chùa. Chúng ta đang mặc cả nhân quả với phước báo, thì phước báo còn gì nữa đâu, nó sẽ trổ rất nhỏ. Trong làm việc phước nó khác với làm kinh tế. Kinh tế thì đầu tư con tép, chúng ta phải có những con tôm. Trong việc làm phước đức và Phật sự mà đầu tư các con kép để tiếp các con tôm thì tâm chúng ta quá nhỏ hẹp thì phước chúng ta bị giảm đi. Sâu hơn nữa, chúng ta phải hiểu là làm phước cho chùa hay cho đời thực ra là làm cho chính mình. Nên Đức Phật dạy khi làm phước phải đạt được 3 trạng thái tâm lý: hoan hỷ trước khi làm, tức là mình có cái háo hức chờ đến cái ngày đó để được đến chùa Thiện Minh, để phát tâm cúng dường, để tham gia các Phật sự với Hòa Thượng. Hoan hỷ đang khi làm là lúc chúng ta phát tâm cúng tường, cúng tịnh vật để tham gia một Phật sự, chúng ta mừng lắm, hạnh phúc lắm, và chia sẻ cái phước đó cho con em của mình, tức là mình đưa cho con cháu của mình làm việc đó trước mặt mình. Vì từ nhỏ nếu nó biết dùng bàn tay này, tâm trạng này để làm phúc thì lớn lên nó không thể dùng bàn tay đó để cướp bóc phạm pháp được. Đó là cách độ cho con em chúng ta. Và quan nghĩ sau khi làm có nghĩa là mình đã làm phúc rồi, làm việc thiện rồi, sau này người đó có trả ơn hay là báo oán, chúng ta không bằng tâm đến, không hối hận, không nuối tiếc, việc đó đã kết thúc rồi. Đó là 3 trạng thái tâm lý mà người làm việc thiện cần phải giữ để cái phước báo chúng ta tăng trưởng thêm. Đừng cầu nguyện, đừng ghi tên gì ở trong cái việc làm phúc đó hết á. Cúng tiền thì ta có phước báo tài sản và của cải. Việc cúng tiền không thể tạo ra phước báo sức khỏe và tuổi thọ, vì nhân nó không thích hợp. Việc cúng tiền không thể thăng quan tiến chức, vì hai nhân nó với quả nó khác nhau. Cho nên ta phải hiểu có hàng trăm cái quả phước thì cũng có hàng trăm các cái nhân tương thích. Muốn cái quả nào phải gieo nhân tương thích đó. Cúng tiền là có tài sản và sự giàu sang thôi hết. Cho nên không cần phải cầu nguyện, không cần phải ghi danh. Ngày 8 tháng Giêng âm lịch, các chùa trong nước và nước ngoài đều phải làm lễ cầu an đầu năm. Mà dân gian là thích cúng sao hội. Chùa nào mà để cái bản là cúng sao hội đó, Phật tử đến ào ào mà cúng rất nhiều, thì nhờ niềm tin là cúng sao giải được hạn. Còn chùa nào để cầu an á, thì ta tính ít hơn. Chùa nào mà các thầy chịu khó đọc tên giống như là sớ tá quân từ đầu chí cuối 3-4 tiếng đồng hồ mà ta nghe được rồi, đổi cái sớ rồi mới đi về được an tâm, thì chùa đó đông Phật tử. Còn chùa nào không đọc tên gì hết, năm sau đi qua chùa khác, đó là mê tín. Gốc rễ của mê tín này là do vì biết quá ít về nhân quả của Phật dạy và tứ diệu đế như là phương pháp giải quyết khổ đau. Chúng ta chỉ cầu và giao khoán niềm tin mình vào Phật, vào Bồ Tát, vào các thầy, rồi mình nghĩ đơn giản rằng là mọi thứ sẽ được như ý. Không đơn giản thế đâu. Cho nên nói tóm lại, càng làm nhiều Phật sự và nhiều việc từ thiện, chúng ta chẳng cần phải đọc tên trước Phật gì hết đó. Nhưng mà nhớ, khi làm mà các chùa trao tặng bằng công đức thì đừng nên từ chối, vì đó là một sự ghi nhận tán dương mà. Có nhiều người thôi tôi không muốn lấy bằng công đức vì tôi muốn vô danh. Thực ra vô danh cũng là một cái danh, cái danh không tên. Nếu như trong cái câu nói đây là chuyện quan trọng bí mật nha, tôi chỉ nói cho bà biết thôi, thì ngày hôm sau cả chợ ai cũng biết. Thì trong cái việc cúng tên cúng dường mà để là vô danh á, thì người ta sẽ thắc mắc hơn, ai cúng cái đó về thầy. Người ta sẽ gọi, thầy nó sẽ kể là ông A bà B đó, ta biết hết. Các Đức Phật vẫn tán dương công đức của nhau. Trong kinh A Di Đà, Đức Phật Thích Ca tán dương công đức của Phật A Di Đà mười phương Phật tán dương công đức của Phật Thích Ca. Tán dương không phải là khen mèo dài đuôi, mà tán dương để xác định rằng con đường chân lý đó, cái hành động cao thượng đó là đúng, mọi người nên bảo chứng và làm theo. Cái thiện mà không tán dương, chẳng lẽ chúng ta phổ cáo cái xấu à? Cho nên các Phật tử, ai tặng bằng công đức khen mình cứ nhận hết, miễn là đừng có nở lỗ mũi Phật phình thôi. Xin điện thoại khác.
Người thắc mắc chút xíu là trong vấn đề này vừa giải thích được vấn đề tức là cúng dường và tức là cầu an đó thì coi là phải lắp, tức là qua nhiều thế kỷ tôi thấy đó, cái đó như một cái văn hóa tâm linh ăn sâu nhiều thế kỷ rồi mà bây giờ có bỏ thì nó không có. Cái thứ nhất, cái thứ hai là con đi gì cái buổi lễ nào đó thì cũng khó, tức là cái phần tức là ghi danh cầu siêu cầu an đó là cái thủ tục bắt buộc mỗi một chủ không riêng gì đến mình phải ghi nhiều nơi để mình bắt như thế nào, thì tôi nghĩ cái đó là một cái mà cái thủ tục tức là rất là sâu xa, nó thuộc về văn hóa tâm linh đâu còn là cái tức là cái, nhưng mà theo cái giải thích của thầy là cái nhất là trên thực tế có logic có hòa công nhận cái đó. Nhưng mà ngược lại thế ở những góc độ khác ấy, thì lại có cái ở khi góc độ khác ta nhìn nhận thì cái cách khác nên chỉ là thấy nó cũng có nó đúng thì cái con của họ.
Như khi nãy chúng tôi có giải thích đó, ít nhất là về phương diện tâm lý đó, nó tạo ra sự chấn an khi mình nghe tên mình được đọc lên trong một không gian tâm linh rất trang nghiêm tại một ngôi chùa, tác dụng đó không thể bị phủ định. Trên thực tế khi chúng tôi đi từ tỉnh này sang tỉnh khác, một số Phật tử quý mến đó, mời đến nhà, thì công việc đầu tiên của chúng tôi là gì? Đó là vào ngay bàn thờ của họ, thắp lên ba nén hương, đọc một bài nguyện hương và đọc tên của gia chủ đang có mặt. Họ hoan hỷ lắm, hạnh phúc lắm. Đó là những cái hỗ trợ tâm lý cho nhau rất cần thiết, không thể bị bỏ. Ở đây đó, chúng tôi chỉ nói đến trong những cái khóa lễ lớn đó, mà nếu mình đọc tên như là sớ đốc quân á, thì nội dung của bài kinh nó trở nên phụ thuộc vào việc đọc tên hết dài ba tiếng rồi. Chẳng hạn như chùa Giác Ngộ, đến cái mùa cúng sao hội mùng 8 tháng 4 đó, 40 quyển 100 trang, mỗi một trang là 22 cái tên, đọc chừng nào mới hết. Thì lúc đó chúng tôi có đề nghị thế này: khi nghe cái câu đệ tử chúng con tên là, thì lúc đó mỗi người tự nhẩm tên mình và những người thân. Nếu như trong cái chánh điện đó có 500 người mà cùng nhẩm tên thì chúng ta tiết kiệm được 500 lần đọc tên, tác dụng cũng giống như nhau thôi, mà thời gian không bị mất đi. Thì lúc đó đạo Phật được đánh giá như là một cái tôn giáo đã không bị quá đặt nặng tín ngưỡng như là các tôn giáo nhất thành và đa thành khác. Nó có nhiều cách tương đương, tại vì chúng ta chưa tin rằng tác dụng của đó là có thật phải. Do đó khi làm á, thì chúng ta phải biết là cái giá trị tâm lý tạo ra cho chúng ta có sự chấn an, hạnh phúc là được bao nhiêu, và nên tận dụng các cái giá trị đó, không được phủ định đó. Nhưng phải biết dừng ở đúng chỗ, chứ không bị lệ thuộc. Phải có tên được đọc lên thì mới được gọi là cầu an hay cầu siêu. Thì cái đó là chúng ta hơi bị thái quá rồi. Còn cái cực đoan đối lập là không nên cầu đọc tên cũng là cực đoan. Tùy theo tình huống chúng ta nên chọn là có đọc hay không đọc. Đối với ai chúng ta nên đọc lên, đối với những ai chúng ta không cần đọc. Những người ta hiểu quá nhân quả, người ta không muốn mình đọc nữa, mình đọc lên thì dư thừa. Còn những người ta quá yếu về tâm lý, việc đọc tên nó chẳng mất mát cái gì mà làm cho họ được bình an. Cho nên nói như thế thôi, chứ thực tế là trong các khóa lễ chúng tôi vẫn đọc tên, nếu nó không quá nhiều. Và quá nhiều thì chúng tôi hướng dẫn là đệ tử chúng con tên là, mọi người tự dẫn là chúng ta cảm thấy đạt được sự an lạc rồi. Xin được hỏi các
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mẹ con chết rất nhanh và không biết là mình sẽ chết. Mẹ con chết đột quỵ, không có hộ niệm, nhưng con tin rằng mẹ con đã giảng sanh, vì khi chết không sân si, không tiếc nuối. Xin hỏi con nghĩ như thế có đúng không? Hay là Phật cảm ơn thầy.
Đó là hoàn toàn đúng. Hiếm có người chết trong thời gian rất ngắn, còn cái chết đó diễn ra từ bệnh đột quỵ hay là ung thư giai đoạn cuối hay là bất cứ một chút bệnh gì, đừng quan tâm. Người chết không có cảm giác sợ hãi lo lắng như chúng ta còn sống đâu. Người ta diễn ra quá đột ngột, quá nhanh. Thay vì buồn, chúng ta nên mừng. Không phải ai muốn chết một cách nhanh chóng đều có thể đạt được sở nguyện của mình trong đời. Đức Phật Thích Ca vào năm 80 tuổi, sau khi thuyết giảng 30.000 bài kinh suốt 45 năm, đã dừng lại ở rừng Ta La Sông Thọ. Khi giảng xong bài kinh Đại Bát Niết Bàn, bài kinh Di Giáo, tức là Di Chúc, Đức Phật đã nhẹ nhàng trút hơi thở. Và kinh Đại Bát Niết Bàn mô tả đó, Ngài đã phải vượt qua cái cảm giác đau đớn trên thân, vì Đức Phật rơi vào chứng bệnh ung thư bao tử giai đoạn cuối. Nguyên nhân của chứng bệnh ung thư này đó là do vì Đức Phật có 6 năm tu khổ hạnh ép sát, mỗi ngày ăn chỉ có vài hạt mè, bao tử của Ngài đã bị là ảnh hưởng nặng, bị teo nặng. Và cái buổi cơm cuối cùng đó, do vì nhận thực phẩm cúng dường từ ông Thùng Đà, một ông già làng là rất nghèo, không có kiến thức an toàn thực phẩm, cho nên Đức Phật đã nhiễm vào nấm độc này và đã chết rất nhanh chóng. Trước khi chết thì kinh mô tả là cơ thể của Ngài đau nhất, Đức Phật đã phải trở tư thế nằm dài 3 lần, và Đức Phật đã dạy cái kinh nghiệm khắc phục nỗi đau trên thân của Ngài cho các đệ tử xuất gia và tại gia đang có mặt. Ngài nói thân thể này như một chiếc xe, và ta đã 80 tuổi, chiếc xe của ta đã già, không thay thế chiếc xe này vào lúc này thì cũng phải vứt bỏ nó đi trong một dịp khác, cho nên không có gì phải bận tâm và lo lắng khi phải trút bỏ cơ thể này trở về với đất nước gió lửa. Cho đến Đức Phật dạy cái kinh nghiệm nhập vào thiền thứ nhất, thiền thứ hai, thiền thứ ba, thiền thứ tư, cho đến thiền thứ chín là diệt khỏi tứ định, để khắc phục cái cơn đau trên thân thể. Cái khác nhau giữa Đức Phật và chúng ta, hay nói khác, giữa người có tu và không có tu, ở chỗ là người không tu á thì ngay cái nỗi đau của thân thể trước cái chết chúng ta khổ tâm, chúng ta luyến tiếc, chúng ta sợ hãi. Còn người có tu á thì chỉ có đau thân chứ không có khổ tâm, và không vì cái đau thân mà khổ có mặt, cũng không vì cái khổ mà thân bệnh ngày càng là kịch liệt hơn. Do đó khi chúng ta chứng kiến trước cảnh tượng người thân chết quá đột ngột, mà phần lớn nó rơi vào tình trạng là đột quỵ đó, thì đừng có buồn. Đột quỵ là một trong những loại đột tử. Đức Phật nêu ra trong kinh có 4 trường hợp cái chết diễn ra. 1, chết do hết tuổi thọ, tức là sống trên 70 tuổi, tuổi thọ của người đó đến đó là kết thúc, có muốn kéo dài thêm cũng không được. Thứ hai, chết do hết kiếp sống. Và thứ ba, chết do tuổi thọ và nghiệp cùng hết. Thứ tư là do cái tác động trái chiều với sự sống, được gọi là hoạn tử, tức là chết gan xương, chết đột biến, chết đột tử. Trong kinh Dược Sư, Đức Phật có đưa ra 9 loại hoạn tử: rớt núi, té hầm, cọp giữ thú dữ ăn thịt, rồi bị đạn bom trúng bắn, bắn trúng, hay là bị hỏa hoạn, bị chết chìm, vân vân. Bây giờ thì có thêm những cái loại như là tai nạn giao thông trên không gian, tai nạn giao thông ở dưới trên tàu, vân vân, nhiều loại. Thì cái loại chết tai biến mạch máu đột quỵ đó là thuộc về dạng đột tử, bởi vì chúng ta không thấy dấu hiệu gì của người đó đang bệnh ngoài sự máu cáo, mà người đó không biết hoặc ý lại. Thì cái đột tử là cái mà làm chúng ta buồn đau nhất, vì chúng ta suy nghĩ rằng là mới sáng hôm nay anh ấy, chị ấy, má tôi, ba tôi vẫn còn vui, vẫn chia sẻ, vẫn quan tâm với gia đình, vẫn ăn cơm, vẫn đi lại, mà bây giờ đã trở thành người thiên cổ rồi. Nhận thức đó làm chúng ta tiếc nuối nỗi, và càng tiếc chúng ta càng đau, càng đau đó chúng ta mất cái sự sáng suốt để biến cái chết đó trở thành một hành động có lợi ích cho kẻ còn lẫn người mất. Do đó chết nhanh chóng, chẳng hạn ngủ sau một giấc mấy tiếng đồng hồ về đêm, sáng mơ kết thúc sự sống, hay là bệnh đi liền là rất có phước. Có nhiều vị hòa thượng, nhiều sư bà phải nằm ở trên giường bệnh trong tình trạng thần kinh thực vật 5 năm, 10 năm, 12 năm. Đó là cái nghiệp riêng của từng người. Đang khi cũng có nhiều Phật tử đó nằm xuống rồi chết luôn. Chết trong tư thế ngồi, chết trong tư thế đứng, chết trong tư thế nằm, nhiều thứ lắm. Cho nên ai có phước nào thì hưởng phước đó. Chết nhẹ nhàng là một cái phước. Nhưng mà đừng nghĩ rằng là chết khó khăn, chết đau đớn là cái nghiệp nặng. Không, đó không phải nặng. Đó là cái cơ thể bị bệnh tật. Mà mỗi loại bệnh đó, nó tạo ra cái phản ứng chết và cái thời gian chết khác nhau. Cứ đơn giản nghĩ rằng là chết nhanh hay chết chậm thôi. Đừng có nói là cái xấu để cho chúng ta không phải mặc cảm, không phải đánh giá sai lầm về bản chất của cái chết đó đối với người thân của mình. Còn khi đối diện trước cái chết nhanh chóng của người thân, chúng ta muốn biết về cảnh giới tái sanh đó thì dựa vào kinh. Nếu người đó từ lúc sống cho đến lúc qua đời, toàn bộ nghề nghiệp và hạnh phúc của đó ở mức độ trung bình thì cảnh giới tái sanh 100% là làm lại con người. Còn nếu người đó đó làm phúc báo, sống nhân cách vô ngã vị tha 70% thì cảnh giới tái sanh chắc chắn là con người, nhưng ở các gia đình có phước báo để từ khi mới sinh ra đã thừa hưởng gia tài sự nghiệp của cha mẹ ông bà để lại rồi. Lưu tiện đây chúng tôi xin nói thêm quan niệm sai lầm của Phật giáo Trung Quốc khi đưa ra một cái bản đánh giá về hơi ấm trên cơ thể và xác định đó là cái cảnh giới tái sinh. Bài kệ đó có nội dung như sau: hơi ấm tụ trên đỉnh đầu, tái sanh làm thánh. Hơi ấm tụ ở trán, tái sanh làm chư thiên. Hơi ấm tụ ở ngực, tái sanh làm người. Hơi ấm tụ ở bụng, tái sanh làm ngạ quỷ. Hơi ấm tụ ở chân, tái sanh làm địa ngục. Hơi ấm tụ ở lòng bàn chân, tái sanh làm súc sinh. Đó là mê tín dị đoan, trái 100% với kinh Phật. Tùy theo một số loại bệnh, trước khi chết mà hơi ấm thỉnh thoảng như một phản ứng sinh học cuối cùng của cơ thể hoàn tụ lại ở một bộ phận nào đó của cơ thể, vậy thôi. Ví dụ những người mà bị bệnh bao tử và bệnh gan, thì cái vùng hơi ấm nó tụ lại phần lớn là ở cái vùng bụng này. Sự mê tín dị đoan đó đã làm cho rất nhiều gia đình thối thắt niềm tin với Phật pháp. Bởi vì ta thấy cha mình, mẹ mình suốt cả một kiếp người tu thiện, làm việc thiện, làm Phật sự trong các chùa, cứu nhân độ thế, mà chết cái hơi ấm từ bụng ra xuống, cái đó là tái sanh ba cảnh giới xấu. Thì thử hỏi con cháu còn tinh thần đâu mà để làm việc thiện được. Đó là mê tín. Trong kinh đó, ít nhất là có 5-6 trường hợp các đệ tử của Ngài, cụ thể là Ngài A Nan, hỏi Đức Phật về cảnh giới tái sanh của vua Tằng Bà Sa La, người đệ tử là vua chúa đầu tiên của Đức Phật. Thì lúc đầu Đức Phật không trả lời. Khi nài nỉ nữa thì Đức Phật mới nói với A Nan đó: đừng làm phiền ta bởi những câu hỏi về cảnh giới tái sanh của người khác. Khi nài nỉ nữa, A Nan nói rằng là Bạch Thế Tôn, Tăng Bà Sa La là vua đầu tiên làm đệ tử của Ngài. Ông ấy là một vị minh quân và Ngài thành đạo ở nước Ma Kiệt Đà, nơi mà ông ấy đang trị vì. Dân chúng Ma Kiệt Đà theo Ngài và ủng hộ Phật giáo rất lớn. Hãy vì ân sủng cho Ma Kiệt Đà mà Ngài hãy nói cảnh giới tái sanh của vua Tăng Bà Sa La cho chúng con nghe. phát xuất từ cái câu hỏi đó, với một cái áp lực đó, Đức Phật mới bất đắc dĩ nói về cảnh giới tái sanh của vua Tà Ma Sa La. Và câu chuyện đó được mô tả lại trong kinh Trường Bộ, là vua Tà Ma Sa La đã tái sanh làm con người ở cõi trời, rất là phước báo. Còn trường hợp của cư sĩ Cấp Cô Độc, sau khi tắt hơi thở, gia nhân của ông đến chùa Kỳ Viên, nơi cách nhà ông khoảng một cây số, thưa với Đức Phật, thì Ngài xác định rằng, này các gia chủ, khi còn sống, Cấp Cô Độc là một người có tâm từ vĩ đại, làm rất nhiều các Phật sự giúp cho người ta biết được chánh pháp, cho nên cảnh giới tái sanh cô ấy chắc chắn là cảnh giới lành. Đức Phật cho nói là cảnh giới lành, tính từ lành thôi, chứ không nói là ở thế giới nào, Tây Phương Cực Lạc, Đông Phương Cực Lạc, vân vân, vì không cần thiết. Ngày nay rất nhiều các Phật tử hộ niệm đó, đã dựa vào cái hơi ấm, dựa vào các hội tướng, chẳng hạn như là gương mặt hồng hào, cơ thể mềm ra, mùi hương tỏ ra từ cơ thể, và cho rằng người đó được giảng sanh Tây Phương là đại mê tín. Không có kinh nào nói thế, chỉ có người Trung Quốc nói thế thôi. Tại sao chúng ta phải tin vào người Trung Quốc, đang khi cái đó không có dữ liệu khoa học, không có dữ liệu Phật học? Thông thường đến các lỗ chân lông trên cơ thể là nơi tỏa ra các mùi. Có nhiều người do chức năng của gan, từ lúc mới sinh ra là có mùi hôi nách rồi, thì khi chết á, cái cơ thể người đó có cái mùi xuống quế hơn những người bình thường. Những người bị sơ gan cổ chứa thì 100 người, đúng 100, mùi xuống quế nó tỏ ra nồng nặc khắp cả cái phòng đó, chịu không nổi. Những người bị chứng bệnh bao thử cũng có cái mùi đó. Cũng có nhiều chị em phụ nữ, thỉnh thoảng một số đàn ông, khi còn sống có cái mùi rất thơm, mà đừng gây ta, đôi lúc ta không để ý thôi. Khi chết á, thì cái phản cuối cùng á, nó phải đẩy hết tất cả ra ngoài lỗ chân lông. Cho nên khi bà con thân quyến xung quanh ngồi bên cái thư thể, thì chúng ta cách cái cơ thể đó có nhiêu? 4 tấc, 3 tấc. Cho nên chúng ta cảm nhận được cái mùi đó nhiều hơn là lúc bình thường còn sống. Thì khi cơ thể còn sống là mùi thơm, thì khi chết thì cái mùi thơm đó nó tỏa ra nhiều hơn thôi. Cho nên không có dấu hiệu gì của giảng sanh cả. Còn cơ thể con người nó cũng giống như các vật thể, như là kim loại, để ngoài không khí thì bị oxy hóa. Sau trung bình 8 cho đến 12 tiếng tùy theo người, và tùy theo điều kiện khí hậu, ẩm thấp hay là khô ráo, mùa nắng hay là mùa mưa, mùa nóng hay là mùa lạnh, mà cái cơ thể đó nó bị mềm nhũn ra, mới chết là cứng liền, sau 9-10 tiếng là mềm ra. Chúng tôi tạm gọi đó là hiện tượng rã đông của cơ thể. Giống như chúng ta để một cái vật dụng gì đó trong tủ lạnh, và khi mình đem ra ngoài không khí đó, nó bị rã đông ra, nó chảy ra. Cơ thể cũng thế. Và nếu chúng ta để 2 ngày, 3 ngày, bắt đầu chuông sình, rồi nó bắt đầu dòi ăn, vân vân, nó hiện tượng oxy hóa xảy ra trên cơ thể này. Nó chẳng là dấu hiệu gì của giảng sanh cả. Cho nên bỏ qua các mê tín dị đoan đó, người tu theo tịnh độ sẽ không phải bị mừng hùng. Còn vãng sanh hay không lệ thuộc vào lối sống của chúng ta, mà Kinh A Di Đà nêu ra có 5 tiêu chí: căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn và nhất tâm bất loạn. Ai hội đủ được thì có cảnh giới tái sanh lành. Ai không hội đủ được, giả sử có mua chuộc được cái hộ chiếu giả thì cũng không được cấp visa đâu, cũng bị đẩy về thôi.
Dạ, dạ, chắc cho câu hỏi cuối cùng.
Người Phật tử tới chùa hủy hoại của Tam Bảo đem về để làm của riêng, như vậy có tội hay không, hay gì là
có hai tình huống: tình huống nhận lộc từ chùa về nhà thì cái đó nó là như một cái lộc phúc vậy, cho nên không có tội gì hết. Thì dĩ nhiên là nhận lọc thì phải nhận hợp pháp, chứ còn là bẻ lọc vào mùa xuân tại các chùa đó làm cho hoa lá của chùa tơi tả hết. Sau cái đêm 30 các chùa bỏ ra vài chục triệu để mà trưng hoa bông cúng cho Phật, không còn gì hết. Thì cái đó nó là nó giống như cái nghiệp ăn cắp viền. Thì mình có sinh đâu, mình khắc đại thôi, và các thầy có cho đâu, thì các thầy phớt lờ thôi, thì để cho mình làm lọc. Chừng nào các thầy nói hôm nay cái lọc này các vị hãy ngắt về mỗi người một một cái hoa hay là một trái tắc, thì chúng ta được cho, được tặng. Cái đó nó tạo cái niềm tin tâm lý rằng là năm nay chúng ta có lọc tài sản, lọc thực phẩm, và cái đó nó tốt lắm. Nó tự động nó làm cho người ta vững tin trên con đường lập nghiệp chân chính của mình, và tin rằng là năm nay đó cái vận hanh thông nó được xuất hiện. Và những tình huống như thế đừng có từ chối. Còn trường hợp thứ hai đó là chúng ta cắt xén bằng cách này hay bằng cách khác, bằng cách qua mặt hay là bằng cách công khai, thì cái đó là mang tội rất nặng. Vì chúng ta biết là của chùa là của đàn na, có nhiều ông bà già ăn food stamp mà phải dành ra vài euro để cúng chùa, cái công đức đó lớn lắm, cái số tiền đó dù nhỏ rất quý lắm. Mà bây giờ mình chôn cái đó đi, mình lấy cái đó về thì mình mang đống nợ về có gì đâu, mà mang nợ thì phải trả lãi. Thì tốt nhất á, tới chùa thì chúng ta đóng góp, còn cái gì mà chùa ban tặng á để tạo lòng thì đừng nên từ chối. Phước đến mình mà từ chối làm gì, cứ đem về lọc về. Thì nhớ là khi mình được nhận lọc thì nên học cái hạnh là tặng lọc. Tặng lọc thì có nhiều cách, tới cúng dường chùa, tới làm phật các hoạt động từ thiện để cúng dường chùa như một cái lọc á. Chúng tôi đề nghị các quý Phật tử, mỗi người trong nhà nên có một con heo công đức. Khi chúng ta còn dư lại 20 sen, 50 sen, euro, thay vì đi mua bánh kẹo cho con cháu ăn, sau thời gian nó rụng hết hàng tiền đạo, xấu quá, thì bỏ vào ống heo đó, 3 tháng sau, 6 tháng sau, dẫn con cháu mình tới, bạch thầy, bạch sư cô, đây là số tiền con của con, cháu của con dành dựng, và cho cháu của mình cầm cái ống heo đó cúng dường cho các bạn. Tốt dữ lắm. Gieo cái hạt giống thiện tích cực lắm, từ bi lớn lắm. Và bằng cách đó chúng ta đang ban phát lập, chúng ta đang trở thành Bồ Tát Quan Âm trong đời sống thực tiễn. Thay vì chúng ta cầu xin cho mình thì bây giờ mình năng động đóng góp, giống như mình đóng thuế, thay vì mình đang ăn xin xã hội thì giờ mình đóng thuế, đóng góp, mở tâm ra, phát tâm ra, tặng biếu cúng dường, rất tốt. Còn ai trong trường hợp không thể tự lo thì tiếp nhận như vay mượn tạm thời cũng được, không sao. Nhưng mà nhớ là phải trả đó. Không biết là còn bây giờ không? Chắc hết giờ rồi. Thôi xin kết thúc tại đây. Trước khi